giọng ru cuông đồng đưa tiếng hát gợi buồn nhà quê. Mẹ quê cực khổ vì ru đứng giá giọng là đôi chân ốm gầy. Con ngủ rồi mẹ ngồi thơ dốc lén bồng lên dòng mắt trong mùng. Mẹ nằm trên vạt tay đưa nhẹ trời đất lót mền kê sông lưng. Con ba tuổi mẹ còn ru đứng dương vạt tre còn ngấn sông lưng. Ngày mẹ đau con bồng ấm mẹ trên sống lưng còn ngấn dưới hằng. Ngủ đi mẹ để con ru đứng để biết đôi chân một kiếp người. Tại sao hồi nhỏ con đầy mẹ con trách mình rồi khóc bởi ăn năn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Kiến Lập Đạo Tràng nơi đất nước Canada. Kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay là ngày chủ nhật, cũng là có cái duyên lành chúng ta có cái ở tại Toronto, chúng ta là có triển lãm Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới trong vòng 2 tuần, và chúng ta cũng đi qua tuần này là cũng hết 1 tuần rồi tới thêm 1 tuần nữa. Như vậy thì triển lãm Phật Ngọc là có cái điều kiện để chúng ta chiêm bái Phật và có điều kiện để chúng ta đến chùa chúng ta thính pháp, và có điều kiện để cho cộng đồng chúng ta gặp gỡ nhau và chia sẻ những điều vui buồn ở trong đời sống này. Và có một cái đại nhân duyên lớn là quý vị biết á, đối với Phật giáo chúng ta có những cái ngày lễ trọng đại. Thứ nhất á, là ngày lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đản Sanh, ngày rằm tháng 4, ngày lễ Đức Phật Thích Ca Xuất Gia, ngày 8 tháng 2, ngày lễ Đức Phật Thích Ca Thành Đạo, ngày mùng 8 tháng 12, và ngày lễ Đức Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn là ngày rằm tháng 2. Song song bên cạnh đó, chúng ta nếu mà bên truyền thống Bắc Tông thì có lễ vía Đức Quan Thâm Bồ Tát 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Rồi nếu mà chúng ta tu theo tịnh độ thì có ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà vào ngày 17 tháng 11. Và song song bên cạnh đó thì vào tháng 4 và tháng 7, truyền thống của Phật giáo là các quý thầy, tất cả các tông phái đều quân tập về một trụ xứ để tu tập trong 3 tháng, thì gọi là 3 tháng an cư kiết hạ, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 âm lịch cho đến ngày 15 tháng 7 âm lịch, đó là ngày lễ tự tứ. Ngày lễ tự tứ tức là sau khi chư tăng nhập hạ 3 tháng tu thúc liệm thân tâm, gọi là tu tam vô lậu học, có nghĩa là giới định tuệ trang nghiêm. Và sau khi tu 3 tháng đó, chư tăng mới bạch lên các vị lớn, báo cáo là các vị đã tu tập trong 3 tháng thanh tịnh trang nghiêm, bây giờ ra khỏi trường hạ, đó là ngày lễ tự tứ vào ngày rằm tháng 7 hàng năm. Nhưng mà đối với Phật giáo của chúng ta có một cái truyền thống rất là lâu đời. Nhân là ngày Mục Kiền Liên vào thời Đức Phật. Quý vị biết là Đức Phật có 10 vị đại đệ tử thần thông quảng đại, trí tuệ rộng lớn và có nhiều đức tánh tốt đẹp. Công hạnh của các ngài vượt bậc hết tất cả các vị khác. Ví dụ như ngài Ca Diếp là đệ nhất đầu đà, ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ, ngài Ca Chiên Viên là đệ nhất nghị luận, ngài U Ba Ly là đệ nhất về giới luật, ngài A Nan đệ nhất về đa văn, ngài La Hầu La đệ nhất về mật hạnh, ngài Xá Lợi Phất đệ nhất về trí tuệ, ngài Mục Kiền Liên đệ nhất về thần thông, ngài Phú Lâu Na đệ nhất về thuyết pháp, ngài A Na Luật đệ nhất về thiên nhãn, ngài Tu Bồ Đề đệ nhất về giải không. Tất nhiên là có 10 vị đại đệ tử của Phật mà có 10 công hạnh lớn. Ở trong đó có ngài Mục Kiền Liên là một vị đại đệ tử Phật. Sau khi ngài chứng đắc được quả vị A La Hán là quả vị cao nhất trong hàng tứ thánh. Quý vị khi nào chúng ta search trên Google á, hoặc là xem cái quyển kinh gọi là Kinh Sa Môn Quả, thì Đức Phật dạy rằng bất kỳ một người nào trên thế gian chúng ta phát tâm quy y Phật, quy pháp, quy tăng, thọ pháp, tu hành, nỗ lực tinh tấn tinh chuyên ngày đêm, thì người đó có khả năng đắc vào sơ quả cho đến tứ quả. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Con người có khả năng chứng đắc được tứ quả. Tất cả có con khác không có con nào chứng đắc cả. Có nghĩa là con người mới có khả năng, tại vì con người hơn tất cả các con khác ở lĩnh vực nhận thức. Tức là mình có thể biết con đường nào là con đường đau khổ, con đường nào con đường tận diệt đau khổ, thì con người có nhận thức nhận biết ra được những điều đó. Nên con người có khả năng đắc từ sơ quả cho đến tứ quả, quả vị thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Đối với những vị đại căn đại trí có thể đắc quả từ quả vị sơ quả cho đến quả vị Phật đều qua thân con người có thể đắc được. Như vậy thì cơ hội làm bậc thánh nhân á, chúng ta luôn luôn chia đều cho tất cả mọi người. Không phải á, là người giàu tu đắc quả, người nghèo không tu đắc quả. Không phải á, là người đẹp tu đắc quả và người xấu không tu đắc quả. Tu đắc quả không á, là ở chỗ nhận thức của mọi người và sự nỗ lực tu hành của bản thân, của mỗi người, cũng những cá nhân, cá thể. Ai mật hạnh nỗ lực tu hành thì người đó sẽ được hưởng quả Bồ Đề ở trong chính kiếp sống này và vượt khỏi sanh tử luân hồi trong những kiếp sống về sau. Và ở tại kiếp sống này, người đó có khả năng là không còn bất kỳ đau khổ nào ở thế gian nữa. Và ngài Mục Kiền Liên là một trong những vị đại tử Phật đắc tới hàng tứ quả tại thế gian này. Và biệt danh mà ở thế gian này tôn trọng ngài và phong cho ngài là đệ nhất thần thông, vì cái nguyên nhân nhiều kiếp trước ngài Mục Kiền Liên á, lúc đó ngài là người đi đánh cá ở ngoài biển á, thì vào cái buổi trưa một vị độc giác Phật ngài đi khất thực ở trên một cái khu làng, Thì ngài Mục Kiền Liên, tiền thân Mục Kiền Liên đó, được Đức Phật nói ở trong kinh Bổn Sự á, Mục Kiền Liên á thấy cái vị độc giác Phật đó thì ngài mới rất là ái mộ. Thay vì cái bữa cơm trưa mà ngài ăn á, ngài không dùng, ngài nhịn đói bữa đó đó, ngài dâng hoàn toàn cái bữa cơm trưa lên cho vị độc giác Phật. Và ăn xong thì cái vị độc giác Phật á độ chúng sanh cũng khác với bình thường. Vì đâu một vị á, thường thường độ chúng sanh á bằng cách là thuyết pháp. Ví dụ như Đức Phật á, sau khi thọ thực xong á thì cũng thuyết pháp cho Phật tử nghe. Các vị A-la-hán cũng vậy. Nhưng mà vị độc giác Phật này rất là đặc biệt. Ngài ăn xong cái ngày thọ bữa cơm, ngày Mục Kiền Liên cúng dường xong á, thì ngài dùng thần thông bay lên hư không á, ngài lộn ở chảnh 3-4 vòng ở chảnh, rồi ngài mới độn thổ xuống dưới đất á, rồi ngài bay lên hư không, một bên phun ra lửa, một bên phun ra nước, vân vân. Và sau đó ngài tịnh tọa trước mặt ngài Mục Kiền Liên. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên là người đánh cá. Ngài Mục Kiền Liên mới phát tâm: con á, cúng dường cái bữa cơm hôm nay cho những kiếp về sau con tu hành được thần thông cũng được như ngài. Ngài Mục Kiền Liên nguyện vậy đó. Thường thường á, ta cúng dường, người ta nguyện á, là có nhiều tiền, nguyện sanh ra kiếp sau đẹp như hoa hậu. Đằng này ngài Mục Kiền Liên á, nguyện là qua kiếp sau tu tập có thần thông cũng được như ngài. Vì cái nhân duyên đó mà ngài Mục Kiền Liên sanh ra ở kiếp này gặp Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài tu đắc quả A-la-hán và ngài là đệ nhất thần thông trong hàng đệ tử của Phật. Vì cái nguyên nhân là nhiều kiếp xưa cúng dường một bữa vật thực cho một vị độc giác Phật, và cái tâm nguyện của mình á sẽ được sở nguyện sở cầu như ý. Nên ngày hôm nay á, quý vị nào muốn làm Mục Kiền Liên á thì cúng dường xong á ta nguyện liền nha. Chút xíu lên bàn thờ Phật mà trước cúng dường xong quỳ xuống nguyện liền. Nguyện kiếp sau con thần thông được như là Phật chứ. Phải không? Và kiếp sau con thấy ai bay dèo dèo biết mình rồi đó. Rồi có nhiều người, nhất là người nữ, ta không khoái thần thông đâu, mà ta la nguyện con nguyện đẹp như là Miss World vậy đó, hoa hậu thế giới nè, hoặc là nguyện đẹp là như diễn viên điện ảnh, hoặc giả là những cái fashioner nguyện đẹp vậy, thì nhiều kiếp sau mình cũng sẽ được sở nguyện sở cầu như vậy. Và một cái điều đặc biệt á, đối với hàng đệ tử của nhà Phật cũng như những vị đắc quả, quý vị, cái điều đầu tiên mà các vị đắc quả làm á là không phải là thi triển thần thông như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên. Và cái điều sau cùng của các ngài làm cũng không phải là thi triển thần thông, không phải là nổi danh gian danh trong thiên hạ, mà những cái điều những vị giác ngộ làm á là nhớ đến cha mẹ của mình. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đi thuyết pháp độ sanh, nhưng ngài luôn canh cánh bên lòng, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới cha mẹ của mình. Bằng chứng rằng là trong một kỳ hạ, Đức Phật không nhập hạ thế gian, mà ngài về cõi trời Đao Lợi, ngài nhập hạ 3 tháng trên đó. Trong 3 tháng ngài thuyết pháp 2 cái bài kinh. Một bài kinh đó là A Tỳ Đàm, tức là bài Vi Diệu Pháp. Bài kinh thứ hai là bài kinh Địa Tạng, độ cho hoàng hậu Ma Gia chứng đắc được tam quả trên cõi trời á. Rồi ngài về thành Ca Tỳ La Vệ, độ cho vua Tịnh Phạn chứng đắc hàng thánh quả tại thế gian trước khi vua Tịnh Phạn ra đi. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất, đó, ngài trước khi nhập Niết Bàn, ngài có cái nguyện vọng là quay về quê mẹ của mình, tức là thăm bà mẹ. Thì ngài Xá Lợi Phất có một người mẹ già, ở nhà có một mình nè. Bà sanh được 7 người con, trong đó có nam và có nữ. Đặc biệt 7 người con của bà đều đi tu theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đều đắc quả A-la-hán. Có 7 người con A-la-hán. Quý vị thấy là cái người mẹ có phước báo khủng khiếp không? Và bà là một người trưởng giả, tức là người giàu có. Và bà không thích Phật, tại vì bà đổi thừa Phật dụ con của bà đi tu hết trơn, ngày không ai ở với bà chứ. Nên bà ở nhà thui thủi có một mình với những gia đình ở trong nhà thôi. Nên bà không có tôn kính Phật,
Ta nói là Đức Phật á, dùng không biết á, là dùng à, bùa mê thuốc lú bùa chú gì mà bảy đứa con của bà cha nam nữ gì á, đi xuất gia tu tập đắc quả A La Hán hết. Bà thì là bà thờ cõi trời Phạm Thiên, tức là thờ ông vua trời Phạm Thiên trong nhà, hàng ngày bà bái lại. Thì ngài Xá Lợi Phất á, ngài mới trước khi ngài nhập niết bàn, nhập niết bàn đối với ông vị tu á có nghĩa là chết á, ông vua á, chết không được gọi là chết mà gọi là băng hà. Đức Phật á thì gọi á, là nhập đại bát niết bàn, còn các vị thánh nhân á gọi á, nhập niết bàn, còn quý thầy quý cô á gọi là tịch, à, còn người đời bình thường á mình gọi là mất, à, còn cái người nào mà không bình thường nữa thì mình gọi là bán muối, ngủm cù đèo, ngủm củ tàu tỏi, à, vân vân. Tất nhiên là cũng là chết thôi, nhưng mà nhiều người thì gọi nhiều tên khác nhau, chứ không bao giờ người ta gọi là ông vua chết chứ nghe, mà gọi là ông vua băng hà, phải không? Còn mai mốt á mình về á cũng bắt trước ha, chừng nào băng hà nữa ha, tức là mình tự xưng mà là vua đó, không gì. À, như vậy thì ngài Xá Lợi Phất trước khi ngài nhập niết bàn, tức là một vị thánh nhân chết thì người ta gọi là nhập niết bàn, Đức Phật gọi là tịch diệt, à, hoặc là nhập đại bát niết bàn. Như vậy thì ngài Xá Lợi Phất mới về quê mẹ của mình, cái căn nhà mà ngài đã từng sanh ra đó, ngài ngủ trong cái phòng mà ngài đã sanh ra luôn. Thì à, ban đêm á thì có năm canh, thì canh một có bốn ông vua trời đi xuống bái lại ngài. Mà quý vị á là biết ở trên trời á là người ta có hào quang, và ở trên trời á là có mùi thơm. Cái người ở cõi trời có phước á là thể hiện qua hào quang và mùi thơm, còn người ở thế gian mình á cái phước á thể hiện qua sắc đẹp, thể hiện qua tiền tài, thể hiện qua là sống dai, thể hiện qua quyền lực, à, thể hiện á, là qua những cái mà ở bên ngoài chúng ta có thể nhìn thấy, thể hiện qua sức khỏe rồi vân vân. Thì cái người trên cõi trời á ta thể hiện qua hai điều. Nếu biết ở cõi trời có phước hay không á thì người ta đo bằng hào quang á tỏa ra nhiều hay ít, và cái mùi thơm nhiều hay ít. Còn ở thế gian mình không thể nào đo được cái đó đâu. Mình á mà muốn đo bằng hào quang á phải để cái đèn pin ở ngoài sau xịt lên mới thấy hào quang, phải không? Còn đo mà có mùi thơm hay không á thì cũng đừng có ngửi nha, coi chừng ba bốn bữa người ta không tắm à. Cái mình đợi gần mình đo mùi thơm thì không được, nhưng ở trên cõi trời á là người ta đo mùi thơm và hào quang. Nên ông vua trời từ cõi trời xuống á thì bốn vị vua trời hào quang bùng tỏa ra khắp nơi hết á. Như vậy thì ở cõi trời là cái cõi sung sướng nhất trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Tại vì cõi đó có đầy đủ phước báo, có tâm thiền và tâm định mới về được cõi trời. Có nghĩa là cái người có phước báo là trước hết phải có thiện tâm, họ làm phước thì họ mới về được cõi trời. Cái thứ hai á, họ phải có tu tập với cái tâm thiền, tức là tâm vắng lặng trước tất cả các hoàn cảnh thì họ về được cõi trời. Cái người nào có tâm định, tức như là gom tâm về một đối tượng, ví dụ như á, mình niệm Phật, hoặc là hàng ngày chúng ta thực hiện những cái pháp quán để gom tâm về một đối tượng, thì người này có tâm định. Thì người nào có định lực, có thiền na lẳng lặng của tâm, người nào có tâm thiện lành làm lợi ích cho những người khác, tức là làm phước đó, thì người này về cõi trời, do đó tạo thành những phước báo. Cõi trời là cõi phước báo, nên người nào có tâm định, có phước, có tâm thiền, có phước và có tâm thiện thì có phước á, người đó sẽ vượt bậc hơn những người bình thường. Nên á, cõi trời rất là sung sướng, họ có ngũ thông, có nghĩa là thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông. Như vậy ở cõi trời có những cái thần thông đó, nên ta tới lui ta bay không à. Ở cõi trời không bao giờ á, nghe cái gia vụ lên máy bay gì bay hết trơn á, nên khỏi á là sợ lên máy bay nhầm con số 7 ha, MH17 hay là 370 gì, chúng ta khỏi cần sợ. Ở cõi trời người ta bay không à, chỉ trừ trường hợp nào á hết phước là đức thần thông. Ở cõi trời nha, hết phước đức thần thông, giống mình ở đây gì đó, hết phước đức bóng vậy đó. Cái người nào hết phước tài lộc và để ăn mày, còn người nào á mà hết phước đẹp á tự nhiên nó xấu ngang xương à. Nhằm khi hồi nhỏ thấy đẹp dễ sợ luôn, lớn lên từ 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 thấy vô duyên, hết phước rồi, hết phước sắc đẹp đó. Còn người á là hết phước thọ mạng là bệnh hoài rồi chết, rồi bây giờ hết phước quyền lực nói hoài tao không nghe. Còn mà lúc có quyền lực á hô mây gọi gió, nhưng mà hết phước rồi cái kêu người ta đi mua một ly trà đá giùm tao không đi đó. À, quý vị tin không? Cái đó là phước báo mình á. Thì ở cõi trời hết phước là đức thần thông, hết mùi hương và hết mùi thơm. Quý vị á, hồi thầy đi giảng ở Tây Ninh á, có gặp cái cô. Cô này á, cô nói thầy là cổ từ cõi trời cổ đi xuống. Cái này hỏi là trời sao cõi trời đi xuống, ta cõi trời đẹp người ta cao lắm mà sao này lịch sự lịch sùng quá vậy? À, quý vị biết lịch sự lịch sùng không? Lịch sự lịch sùng là lùng xịt đó, nhưng mà mình không dám nói lùng xịt, nói lịch sự lịch sùng vậy đó cho nó polite chút gì mà, chứ không lẽ mà nói người ta sao cõi trời xuống lùng xịt cũng kỳ phải không? Nói là sao lịch sự lịch sùng vậy không? Tức là biết nói là lùng xịt rồi đó. Ta cõi trời người ta cao mấy chục thước lận, cõi là không có. Thầy ơi, hồi xưa á là cái thân của cổ á là cô gái 19 tuổi thôi, là có chồng rồi đi ở trong rừng á, để đúng tuổi, hai chồng để đúng tuổi, thì bà vợ bị cảm chết nên ông chồng để xác bà vợ đó để tập trung tuổi kéo về luôn. Thì 3 ngày bà vợ sống lại. Bà vợ đó chính là cô này ngày hôm nay nè. Cái cô vợ chết rồi thì cô này còn ở trên cõi trời á, cõi trời thứ hai, cõi trời Đao Lợi. Thì bữa đó á, tự nhiên á cổ thấy cổ tắt ánh sáng, có nghĩa là cái hào quang cổ á tự nhiên thấy nó tối đi. Nên mình ở dưới thế gian này vậy nè, thấy mà mặt ai mà có tối tối là mình biết là hào quang nó tắt rồi đó. Nên nói người mà có phước á, người ta sáng rỡ à, ta sáng chói à, sáng chói không phải là xối chán đâu. À, sáng chói là hào quang á, là người ta sáng rỡ à. Còn người nào á mà hết phước á, thấy cái mặt mình á nó u ám lắm, nó hắc ám lắm, làm biết là người đó hết phước, phải đi tạo phước hoặc niệm Phật hoặc thiền định gì đi, thì từ từ á nó phục hồi lại ánh sáng. Thì gỗ nó là thấy á, tự nhiên gỗ tối đi, và cái mùi thơm nó không có tỏa ra như bình thường nữa. Ví dụ như cõi trời đây nè, ở xa vậy nó thỏ cái mùi hương thơm bát ngát vậy đó. Rồi cổ giờ á là mùi thơm nó không còn tỏ ra gì nữa, và cái hào quang á là nó tối 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 xuống. Thì bữa đó có Đức Quán Tham Bồ Tát đi quá đạo trên cõi trời á. Rồi Đức Quán Bồ Tát phải ở thế gian này không nha, ngài còn đi giáo hóa thuyết pháp trên cõi trời vậy đó. Cái cổ mới quỳ bạch Đức Quán Bồ Tát là tại sao con á là bây giờ ánh sáng con nó yếu rồi. Rồi á là cái mùi thơm của con ít quá. Thì Quan Âm Bồ Tát nói là con hết phước ở cõi trời rồi, tại vì con lên trời con không làm phước, con lo hưởng phước không, mà giờ nó hết phước rồi. Giống hệt như mình là người thế gian á, giờ sống không lo tu, không lo làm phước, chân lo quậy casino không à. À rồi đi bài bạc cá độ không, rồi có vợ bé có chồng bé đó, hưởng thụ không à, từ từ nó hết phước. Cái kho phước báo của mình á, nhiều đời nhiều kiếp có nhiêu đó à. Bây giờ á mình hưởng hàng ngày hưởng càng nhiều càng mau hết phước. Nên khi hết phước rồi nó thê thảm tới. Cái người nào hết phước á thì nghiệp ác nó đến, người ta gọi là đổ nghiệp á. À, như vậy có nhiều người đổ nghiệp á, bị mất việc làm chớp lịch này ha. Rồi á là vợ quậy, chồng quậy, con quậy, bị bệnh đó chứ. À, do đó mà đó ta gọi là đổ nghiệp, là biết mình hết phước đó. Nên khi sống á, mình có xài phước phải xài ít ít, và ông ta tạo ra phước báo. Thì Đức Quan Tham Bồ Tát á, nói là con hết phước rồi, bây giờ á, con phải sanh xuống thế gian, phước con còn đủ để sanh xuống thế gian mà thôi. Cái cổ bạch với Quan Tham Bồ Tát hỏi con sanh ở đâu, à, trong các cõi sanh tử luân hồi con sanh ở đâu. Thì Đức Quan Tham Bồ Tát nói là con sanh ở Nam Thiện Bộ Châu, gọi là Nam Diêm Phù Đề. Tại vì á là cái đỉnh núi Tu Di mà nó vô hình với con người nha. Bắt từ đáy của địa ngục lên tới cõi trời hữu đảnh á, xung quanh có 4 cái thần châu chấn xung quanh đỉnh núi Tu Di đó, là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cư Lâu Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Mình ở đây gọi là Nam Thiện Bộ Châu, thì trong kinh gọi là Sa Bà Ha. Tất nhiên là cõi Sa Bà, mình dịch ra là cõi Ta Bà đó. Nên ta nói là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, ta bà là chỗ mình ở nè, nên gọi là ta bà. À, đi đâu á ta gọi là đi ta bà. Đi ta bà là đi ở trong dân gian nè. Nên cõi sống của chúng ta là cõi Nam Thiện Bộ Châu, là cõi ta bà. Nên cổ mới hỏi Đức Quan Bồ Tát ơi, cái cõi Ta Bà tức là Nam Thiện Bộ Châu, cái cõi đó nó đẹp không? Tại vì trước khi cổ đến cũng phải biết cái cõi nó ra sao. Nên Đức Quan Bồ Tát mới lấy cây phất trần, nó phất qua một cái nha, thấy nguyên cái trái đất mình hiện lên, mà không phải là hiện lên như của viên ngọc bích mà mình nghĩ tưởng cái màu xanh mình in cái màu hình nước đâu, mà hiện lên thấy nguyên cái cục đen thui à, mà khói bụi nó cuồn cuộn lên đây nè. Tại vì trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói rằng là chúng ta đang sống trong cảnh ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Chúng ta có 5 cái trược ác thế đó, mà vì lý do chúng ta có 5 cái trược như vậy nên nó bao bọc với trái đất mà nó cuồn cuộn vậy đó. Trược ác thế tức là trược làm cho chúng sanh đau khổ, nên là gọi là ngũ trược ác thế. Nên cổ nhìn thấy khói bụi bay lên cuồn cuộn vậy đó, cổ sợ quá, cổ chạy ngược và vô, thì lâu đài thành quách của cổ đã biến mất hết. Nên trong cõi trời là cõi của quá sanh, nên cái gì sanh ra rồi thì còn phước báo, mà hết phước báo tự nhiên cái đó biến mất đi. Nên khi cổ chạy qua vô thì lâu đài thành quách biến mất hết. Nên cổ chạy ngược qua ra, cổ mới hỏi Quan Bồ Tát là con sanh xuống thế gian làm thế nào để con về được cõi trời nhanh nhất. Thì Đức Quan Tâm Bồ Tát nói rằng con xuống đây con hãy kiến lập chùa chiền đạo tràng để cho người trong thời kỳ mạt pháp tu tập, thì phước báo đó là phước báo lớn nhất, con sẽ về cõi trời nhanh nhất. Cổ vừa nói xong vậy cổ chán dán cái cổ thấy cổ nặng nề thân quá, nhúc nhích bay lên bay không nổi. Cổ mượn vào cái thân của cái cô mà chết 19 tuổi đó, cổ tỉnh dậy cổ ngơ ngơ ngác ngác, cổ toàn là nói chuyện trên trời không à. Ông chồng nói là cái cô này bị khùng nên lấy mấy cái quần chồng đầu cổ để cho cổ hết khùng. Nhưng mà càng chồng thì cổ lại càng hoảng sợ hơn, vân vân. Như vậy thì quý vị biết là tới bây giờ là cổ cất công là 16-17 cái ngôi chùa đó, mà một ngôi chùa không có ngôi chùa nào dưới 1 triệu đô của mình đó. Mà cổ cất được 10 hồi thầy gặp hồi năm trước á, năm kia rồi đó, là cất được 16 ngôi rồi. Mà cái ngôi chùa của cổ cất á, là thầy có lại gặp một ngôi ở Tây Ninh. Thiết kế lạ lắm, nghĩa là mình vô mình thấy nó lạ lắm, nó to lớn, cái tủ thiết kế cũng lạ nữa, tất cả các cái đều thiết kế lạ hết á. Nên ngày Xá Lợi Phất á, ngày vào canh 1 thì có 4 ông vua trời của tứ đại thiên vương đi vào đảnh lễ ngày Xá Lợi Phất. Tới canh 2 thì có ông vua trời Đao Lợi là vua trời lớn nhất trong 33 tầng trời của trời thứ hai. Trời Đao Lợi là trời Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký lên quậy đó, là trời Đao Lợi đó. Tới canh 3 thì có một cái ông vua trời mà hào quang tỏa ra nguyên một cái vùng rất là rộng lớn đi đến đảnh lễ ngày Xá Lợi Phất. Thì lúc đó khi ông vua trời đảnh lễ xong bay ngược lên thiên giới, thì mẹ ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy, tức là quan sát từ đầu hôm tới giờ, mới ra hỏi ngài Xá Lợi Phất là con canh một ai mà lại đến lại con mà hào quang dữ vậy. Ngài Xá Lợi Phất là nói là 4 ông vua trời tứ đại thiên vương á má, hỏi canh 2 ai đến lại con vậy, là vua trời Đao Lợi á má. Vậy hỏi canh 3 ai đến lại con mà hào quang bùng tủa gấp mấy cái vị trước vậy, thì ngài Xá Lợi Phất nói là cái vị đó là má đang thờ trên bàn thờ má lại mấy chục năm nay đó, gọi là vua trời Phạm Thiên. Rồi cái bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất nghe vậy, bà là con của mình sanh ra đi tu tập là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên là còn đắc quả mà vua trời đi xuống lại con mình. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ còn cao quý hơn tới cỡ nào nữa. Bà mới phát tâm kính Phật, bà phát tâm tin Phật và bà phát tâm hướng Phật. Trong kinh nói rằng bà phát tâm tin Phật mãnh liệt như vậy, bà vượt qua những cái phiền não và bà đắc tam quả A-na-hàm. Nên người mà tin Phật, cái lòng tin tha thiết rồi, họ không dám làm bậy. Lòng tin tha thiết tự nhiên nó chuyển hóa hết tất cả các cái tâm ác của mình. Nên ngài Xá Lợi Phất độ mẹ của ngài trước khi ngài nhập Niết Bàn, độ mẹ của ngài đắc vào tam quả A-na-hàm. Và ở miền Bắc, miền của Việt Nam á, quý vị có nghe Hòa Thượng Cua không? Hòa Thượng Cua thì ai cũng biết là câu chuyện rất là nổi tiếng. Hòa Thượng là bị lạc mẹ từ nhỏ. Tại vì Hòa Thượng có cái tâm là thương yêu các loài vật từ nhỏ, nên mẹ của ngài đi ra đồng bắt mấy cái con cua đồng để vô nấu bún, mà bún cua bún riêu á, tức là giả nát mấy con cua đồng ra đó. Nên khi mà mẹ bắt cua về, mẹ đang lui cua đi cua làm việc á, thì ở trong này ông thấy mấy con cua nó sủi bọt á. Ông nói là mấy con cua nó khóc, nó đang sủi bọt miệng ra, nó nói mấy con cua nó khóc, giờ đó ông bắt thả chơi. Nên mà mẹ đi vào tính nấu bún riêu, đem cua lên không thấy con nào chừng á, hỏi ngài cái cua đâu hết rồi. Ngài lại con thấy tội nghiệp nó khóc, con thả chơi ngài má ơi. Nó giận quá trời lấy roi rượt đó, rượt chạy á, thì ngài mới chạy hoài không dám quay lại, chạy riết rồi mất luôn, có nghĩa là chạy đi không biết xa tới cỡ nào luôn. Bà mẹ tính đâu con mình chạy chút về, đợi ngày này không được, ngày khác không được, ngày sau không được, tại có người con một chồng mất rồi, nên bà mẹ mới là khăn gói lên đường đi tìm con. Như vậy thì con đi một đàn, mẹ đi nẻo gì đó, mà tìm như vậy á, là trong vòng mấy chục năm trời. Cho đến một ngày đó bà lão á, là mắt rất là mờ, thì có một vị hòa thượng đi ngang gặp bà lão, hỏi bà sống với ai. Là tôi sống một mình, tôi đi lang thang, tôi đi xin ăn, không nhà không cửa, tôi đi tìm con của tôi lạc hồi nhỏ. Cái vị hòa thượng mới nói là thôi bây giờ là bà hãy về chùa của tôi ở đi, và sớm chiều tụng kinh niệm Phật, chừng nào gặp con thì gặp, tại chùa cũng có nhiều người đi đến thăm viếng chùa, thì hỏi luôn coi con bà ở đâu. Thì bà đồng ý về với vị hòa thượng. Thì sớm chiều chiều hòa thượng hướng dẫn cho bà tu hành và chấp tác ở trong chùa. Chấp tác nghĩa là làm công quả ở trong chùa đó. Như vậy thì một hôm nọ hòa thượng mới có việc đi xuống núi 3 ngày, mới dặn lại quý thầy ở trong chùa đó là các con khi mà bà lão ở trên chùa có mất hãy đợi ta về mà chôn cất nha, chứ đừng có chôn cất sớm. Tức là ngài tu có thần thông nên ngài biết là 3 ngày xuống ở dưới núi là bà lão trên đây, bà lão sẽ mất đấy. Do đó mà khi là ngài xuống núi thì bà lão ở đây, bà lão mất nghe không cái gì, thì ngài mới làm về làm lễ làm đám cho bà lão xong. Thì đang làm cái đám bà lão đang nhập trong kim quang đó, ngài mới nguyện đó là nhất nhân thành đạo củ quyền thăng. Như vậy thì nếu có thật như vậy á thì hãy là mười phương chư Phật hiện tướng làm gì cho ngài ngài thấy. Khi đó thì hai cái chân bà lão từ ở trong hòm đưa ra ngoài. Bà lão trên hư không mới nói xuống rằng là mẹ đã về trên cõi trời cõi Phật rồi, đừng có lo. Như vậy thì quý vị mới thấy là một cái vị mà tu hành đắc đạo gì luôn luôn hướng về cha mẹ của mình, nên ta gọi là nhất nhân thành đạo của quyền thăng, là một người thành đạo luôn luôn lúc nào cũng nhớ về cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp, mà độ cho những người trong dòng họ anh em của mình hướng tới Phật pháp mà tu hành. Do đó mà tất cả những người ở trên thế gian, chúng ta muốn hướng tới quả vị bồ đề ở trong thế gian thì chúng ta cũng phải hướng về cha mẹ của mình. Trong đó có truyền thống của Mục Kiền Liên vào ngày rằm tháng 7. Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông trong thập đại đệ tử của Phật. Khi ngài thành đạo tức là đắc quả A La Hán, ngài có lục thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Khi ngài có thần thông rồi, ngài mới dùng thiên nhãn của ngài, ngài xem xét tất cả các tầng trời và tất cả các nẻo sanh tử luân hồi. Ngài tìm mẹ của ngài, tại vì mẹ của ngài lúc đó đã qua đời rồi, nên ngài dùng thiên nhãn ngài tìm khắp tất cả các cõi không thấy. Cuối cùng ngài thấy mẹ của ngài đầu thai vào trong kiếp sống của ngạ quỷ, tất nhiên là quỷ đói á, không có gì ăn hết á, và không có đồ mặc, rất là lạnh lẽo. Nên ngài dùng thần thông ngài bay đến đó, Ngài mới đưa cơm cho mẹ của Ngài ăn. Và bà khi gấp một muỗng cơm đưa lên miệng thì quá thành than lửa, bà ăn không được. Nên trong kinh Du Lan có một đoạn: cơm đưa chưa đến miệng bà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, một kiền liên bi cảm xót thương. Mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàn. Phật mới bảo rõ ràng căn cội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng gian đồn thấu đến cửu thiên. Cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương. Cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Có nghĩa là cứu cái người bị đọa vào trong tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải nhờ thần lực của những vị tăng, tức là hàng tu sĩ đắc đạo, thì mới có khả năng cứu được những người đọa vào trong tam đồ khổ. Còn không đắc đạo cũng khó lòng mà cứu được, mà một người cũng khó thể cứu được, tại nghiệp quả rất là nặng nề. Nên chúng ta thấy rằng tất cả vị thánh nhân đều hướng về ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Đức Phật dạy rằng trong những nẻo sanh tử luân hồi, người mình sanh ra rồi chết đi, chết đi rồi lại sanh ra vô số kiếp, chứ không phải này không. Một lần mình sanh ra rồi chết đi là mình có một người cha, có một người mẹ. Thì những người cha người mẹ mình trong quá khứ á, gọi là phụ mẫu quá khứ, tức là phụ mẫu quá vãng, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Còn cha mẹ mình ở trong kiếp này á, là cha mẹ hiện tiền, gọi là phụ mẫu hiện tiền. Như vậy thì một bậc thánh nhân luôn luôn lúc nào cũng nhớ về cha mẹ quá khứ đã qua đời của mình để cứu khổ. Một cái vị thánh nhân luôn luôn lúc nào cũng nhớ về cha mẹ của mình trong hiện tiền để cứu khổ. Tại sao á là ở hàng xóm không nhớ mà nhớ về cha mẹ của mình? Là tại vì những bậc thánh nhân á quan sát thấy công lao cha mẹ của mình to lớn. Nếu không có cha mẹ thì không có mình. Không có cha mẹ thì mình không thể lớn lên. Không có cha mẹ thì mình không thể nên người. Và cái đó là về phương diện vật chất. Về phương diện tinh thần, không ai thương mình bằng cha mẹ của mình. Quý vị là thấy là một người hàng xóm thương mình cỡ nào thương cũng không bằng cha mẹ của mình thương mình hết. Thấy một đứa trẻ mồ côi á, quý vị, ở ngoài đường lăn lóc, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mình mới thấy được là mình bây giờ áo thì biết bao nhiêu bộ, còn ăn thì một ngày 4-5 bữa không ăn, giờ nào ăn, ngủ thì có chăn im niệm ấm, tất cả đều có người khác lo hết. Mà người khác lo đó là ai? Đó là chính cha mẹ của mình á. Lo làm chi vậy quý vị? Để nảnh ai nấy làm chứ mắc gì phải lo. Đúng, ở trong gia đình á, tự nhiên cái đi học về quần áo để đó, rồi mẹ gom đi giặt, rồi là tự nhiên đi học về mở tủ ra là có cơm ăn, vân vân. Tại sao là chúng ta cùng là con người thì nạnh ai nấy làm, nạnh ai nấy ăn, chứ mắc gì là phải làm cho người khác ăn mà làm gần chết vậy đó. Như vậy làm gần chết vậy đó mà người ta muốn muốn xài thì không dám xài. Đi vô siêu thị phải đợi mấy ngày nào đó mà người ta sale off mới dám mua. Còn con mình cần cái gì cái là chi ra, con mình cần gì chi ra, khỏi cần sale off. Đó là má iPhone 6 mới ra giá chỉ có 1.500 cái à má. Rồi má cố gắng nghe vũa móng tay muốn chết luôn mua cái iPhone 6. Arashi S8 mới ra nè má, Samsung S8 nè, quẹt quẹt là nhảy nhanh lắm má ơi. ở cái nhiêu con cái 1200 rồi à, vũa muốn chết luôn á, cũng đem ra 1200, còn mình xài cái gì? Xài cái cùi bắp à, không biết điện thoại cùi bắp không? Điện thoại cùi bắp á là điện thoại cái 49 đồng á, đâu có gì ra mãi mua cái 49 đồng điện thoại cùi bắp á, con thì xài á là 1200 không à, còn máy á vi tính á gọi là mắc e mắc rồ rồi không à, chứ không phải á là máy á là second hand như mình xài à, mình xài á cái máy á cả chừng 10 mấy năm trước à, vân vân. Tại sao lại như vậy? Là tại vì á là cha mẹ thương con á, thương mới có sự hy sinh. À, cha mẹ thương con á có sự hy sinh, nhưng mà đứa con không bao giờ biết chứ nó có gì. Thầy rồi năm trước thầy có đọc cái tờ báo là ở bên Trung Quốc á, các nhà khảo cổ học á người ta mới đào lên cái vùng đó, ta thấy hiện tượng rất là lạ và tham khảo mọi người thì không biết tại sao hiện tượng lại là như vậy. Tại vì á có cả chừng mấy trăm cái bộ xương người, mà bộ xương nào cũng có một cái người nữ và bộ xương của một em bé ngồi cùng một chiều một, chết cùng một tư thế một. Nếu mà cái mồ chôn tập thể cũng không ai chôn ngồi, mà nếu chết tập thể thì cũng phải người la người liệt chứ, chết một chiều một à. Cái xương người lớn ôm xương người nhỏ chết một chiều một á, cái mặt hướng về đâu, hướng về một hướng một à. Như vậy người ta không hiểu tại sao lại là như vậy mà không tập trung chỗ, lai nguyên cái khu vực lớn là gì đó. Nhưng cuối cùng có một cái vị đó họ điều tra ra được là tại sao lại như vậy. Tại vì ở vùng đó có ngọn núi lửa rất là lớn, thì ta mới điều tra bắn laser đó, ta mới xác định được cái niên đại mà những cái bộ xương này chết nè. Ra được cái niên đại đó, ta mới điều tra trong lịch sử thì có một cái núi lửa nó phun trào cái dung nham lên, không được ai cảnh báo, thì tất cả mọi người đều chạy. Người có vàng ôm vàng, người có gà ôm gà, có vịt ôm vịt, người nào là có tài sản gì ta ôm ta chạy. Còn đặc biệt những người mẹ ôm con mình chạy chứ không ôm vàng. Nó ngặt chỗ này nha, chứ lúc đó ta thảy đại nó, ta ôm vàng ta chạy đi, phải không? Còn vàng thủ sống được, phải không? Hột sòn đó ta ôm ta chạy, còn mấy đứa nhỏ ta thảy luôn. Nhưng mà những bà mẹ không, quyết ôm con mình quyết liệt. Nhưng mà mấy đứa nào ốm ốm thì không nói, còn đứa nào ham ăn á, mập như cái lu, lúc đó ôm chạy sao nổi. Nhưng mà cũng gán ôm, chạy lết lết cũng gán ôm, cho đến khi nhung nham á ngoài sau nó tràn tới á quý vị, thì bà mẹ làm sao? Lấy cái lưng của mình nè, đỡ cái dòng nhung nham đó đó, ôm con mình ngoài trước ngực này nè. Thì tất cả những bà mẹ đều làm y một thế như vậy, nhung nham nó chuyền cái thế này nè, thì người ta ngồi xuống ta chết, khi nhung nham lấp qua luôn chết luôn. Do đó mà bao nhiêu cái xác đều một kiểu một, là bà mẹ ôm con vào lòng, phải lúc đó ta thảy đại nó đi rồi sanh đứa khác. Mắc gì phải không? Ta chạy thảy đại đó, ta chạy thoát thân. Nhưng bà mẹ không làm được điều đó, chứ phải bây giờ á mà nhung nham nó chào tới mình cổng mẹ mình nha, cổng giữa đường chắc quăng ngang quá à. Phải không? Bà mẹ ẵm con á thì ngồi xuống chịu chết che chở cho con, còn mà con mà cổng mẹ chắc quăng giữa đường chạy à. Nên không có thấy cái bộ xương nào á mà con ôm mẹ chết chân á, thấy mẹ ôm con chết nào quý vị mới thấy á là nước mắt chảy xuôi là nằm ở chỗ này. Chứ không phải như cái anh á, và bên Việt Nam vừa rồi có 2-3 vụ rất là đau lòng không quý vị. Dẫn bà mẹ đi toilet, bà mẹ thì bị tai biến mạch máu não liệt bên, ăn thì đổ tháo tùm lum, còn đi toilet ngồi xuống đứng lên á là phải đỡ phải dìu. Sau khi á là dìu mẹ vô toilet á thì ổng đi ra, bà mẹ đi không nổi rồi ngồi lết 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 ra, ổng là đi xong đứng lên đi à, làm biến hả à, để cho người ta dẫn ta dắt đây nè à, bà mẹ nói cà lập bập ổng nói là mẹ chửi ổng, Ông quay lại ông đá mấy đá chết tại chỗ luôn. Nên đó chúng ta mới thấy là trên đời cũng có những đứa con vậy đó. Tại qua bên Đức thì người cha mua cho đứa con gái học đại học năm thứ hai chiếc xe Toyota. Nó là ba nghĩ sao vậy ba? Tướng con nếu mà chạy bèo gì bèo không phải chạy Âu Đi à, còn nếu mà bèo nữa phải lắc xịt chứ lại hoặc là Mercedes đâu, Mercedes đâu, chứ còn mà chạy sao chạy Toyota. Ba nghĩ sao Toyota? Ổng than thầy nè, ổng là thôi giờ biết sao, chứ có đứa con gán lo cho nó thầy ơi, chứ giờ là mua chiếc xe cái là khẩm luôn à. Thì là thôi gán đi, mua nó tướng người ta tướng sang, chứ phải như tướng chú lưng cong vòng sao, cái vai sệ bên nữa. Ổng là hồi đó con không có sệ à thầy, tại vì ổng làm nghề mà ổng chích chích mỏ hàng á, cái vai đây nè, thì cầm cái cây mỏ hàng nó nặng lắm. Mà hàng gì, hàng xe tăng đâu không á. Có nghĩa là hôm đó là quân sự người ta đưa vô cái các cái công ty á, hàng những cái khung của cái quân sự xong người ta lấy cái đó người ta đi làm tiếp. Dân dân hàng gì đó quý vị, cái vai ổng niễn bên, cầm mỏ hàng niễn bên đây nè, cái lưng ổng cong vòng mà. Như vậy á, quý vị mà nó đòi á là chạy xe tướng nó phải chạy xe Audi. À lát xịt Mercedes rồi, chứ còn tướng mà chạy xe gọi là xe bèo bèo rồi là lên nó ngồi không được cái tướng vậy. Như vậy thì chúng ta là mới thấy rằng tại sao những người con lại là không thấy được những cái khổ của những người cha, những người làm mẹ vậy. Không có gì, tại sao nó lại là không thấy những điều đó? Là tại vì nó không có nhận thức, nó còn nhỏ nó không có biết. Nên ông bà mình tinh tế lắm, ông bà mình muốn cho con cháu biết được những cái công lao sanh thành dưỡng dục như thế nào để chúng ta còn báo hiếu nữa đó. Trong ba cái loại phước báo lớn nhất mà Đức Phật nói trong kinh Nhân Quả Thiện Ác quý vị, thứ nhất cúng dường tam bảo, thứ hai chăm sóc cho những bệnh nhân mất khả năng tự mình chăm sóc, thứ ba hiếu thảo với cha mẹ. Cái gì nó cũng có cái lý do hết á. Những bậc giác ngộ á, nếu chúng ta cúng dường á thì chúng ta phước báo lớn tại những bậc giác ngộ đó làm lợi cho vô lượng chúng sanh, nên mình cúng dường cho các vị đó thì làm ta phước báo lớn nhất. Cái thứ hai là những người bệnh nhân ta mất khả năng tự chăm sóc, mà những người bệnh nhân á là rất là chăm sóc họ rất là dơ giấy, rất là hôi hám, nhưng mà mình nó vượt qua được cái bản thân, cái ghê tởm của bản thân mình, lòng thương yêu mình mới có thể chăm sóc được cho những người đó. Nên mình vượt qua những cái tầm thường của thế gian thì người này trở nên phi thường, nên nó họ phước báo lớn. Cái thứ ba nữa là hiếu thảo với cha mẹ của mình, tại vì cha của mẹ mình công lao đối với mình như trời như biển vậy đó. Nào quý vị, mà mình không thể nào nhận biết được, khi lúc mà làm cha làm mẹ mới nhận biết được. Ở bên Việt Nam bữa đó thầy đi đám, mà đám gọi là đám cúng cơm á, thì trong chùa ta gọi là đám húy kỵ, tức là kỵ dỗ á. Thì gặp cái anh này, mình ở đây thầy tụng kinh gia chú tụ gì phần hướng tâm niệm chân thượng. Mình mới thượng hơn là hai mắt chảy ròng ròng nước mắt nước mũi, rồi tụng kinh xong, thời kinh xong rồi thầy la trời, thầy tụng kinh bộ hay lắm sao mà chú khóc dữ vậy? Ông là ông có thầy ơi, con nhớ ba con hồi xưa con quậy dữ lắm. Nói thiệt á là con quậy ổng á, ba con á là quậy giết ổng hết nhà hết cửa. Con không nghe lời á là đi đêm đi hôm ổng mới bị lên máu á. Nghĩa là mỗi lần ta điện thoại về nhà cái là máu ổng trào lên liền à, ổng hồi hộp. Ta đi ban đêm á. Đó quý vị, nói không nghe, xài tiền thì xả láng. Tới bây giờ nè, ổng sanh ra thằng con. Thằng con ổng nó đua xe. Bị bắt hoài à, đi học trốn học. Nói con nó không nghe, nên ông thấy cái điều mà ông nói con không nghe hôm nay ông rất đau khổ. Nên ông lên bàn thờ ông già, ông khóc ở trên đó đó. Ông khóc là ông hối hận á, tại sao hồi xưa mình không hiểu điều cái điều đau khổ. Mình chỉ biết có mình, không mình không biết cái cảm giác của cha mẹ như thế nào. Thường là những đứa con không biết cảm giác của cha mẹ mình như thế nào, biết cảm giác của mình thôi à, có nhiều tiền, quần áo đẹp, có xe đẹp, ngon lành như thôi à, nhưng không biết cảm giác của cha mẹ mình như thế nào. Nên bây giờ có con rồi nó quậy mình đau khổ, mình mới thấy cảm giác của cái đau khổ cha mẹ ngày xưa. Nếu ngày xưa mà mình biết tới những cảm giác của những người khác, chắc mình không làm như vậy đâu, phải không quý vị? Nên không phải là tới cái ngày này mà đứng trước bên bàn thờ của ba mình mà mình khóc, không phải là ông thầy tụng kinh hay, mà nhớ tới mình quậy ngày xưa, phải không quý vị? Rồi hối hận ăn năn. Thầy đi đám quận 8 tới giờ nhớ kể hoài luôn. Ba người con, sanh ra ba đứa con, sanh đứa con thứ ba ra là có 3 tháng thôi. Thì ông chồng ổng bỏ đi đâu mất tiêu, không biết phải vợ bé không mà bỏ đi không từ giã, đi mất luôn. Thì bà mẹ vậy đó quý vị, nuôi 3 đứa con lớn lên mà đi làm công, mà công nhân may á. Nuôi 3 đứa con, tháng có mấy triệu bạc à, 2 triệu mấy, 3 triệu thôi. Nuôi 3 đứa con, học đại học hết đó quý vị. Khủng khiếp không? Mợ quý vị biết là tháng mấy triệu đồng, nào là ăn, nào là mặc, nào là áo, nào là quần. Bà mẹ làm may vậy xong rồi còn về tấp ngang chỗ người ta nhà hàng rửa chén cho người ta nữa. Còn tối đi hút rác ở ngoài đường, đi theo mấy người hút rác nữa, làm 3 chớp vậy đó để nuôi con. Mà đứa con vô được đại học, ra trường làm ngân hàng ngon lành luôn quý vị. 3 đứa con. Khi bà mẹ chết thì bữa đó là quý thầy đi đến tụng kinh đám, thấy 3 giờ khuya cái mà liệm đám xong á, nó đầu nó ngồi nó khóc rỉ, hỏi lấy cái đậu đập vô hàng cái bung đấy cái cô con gái á. Thầy mới ra hỏi tại sao á là con á là khóc mà dữ, là thương mẹ. Nó là con hối hận thầy, tại vì á hồi chiều á mày liệm á, thầy thấy cũng ái ngại luôn á. Bà mẹ thì ốm nhom ốm nhách mà mặc cái áo nó dúng lên chân nha, cái đôi dép lào mà nó thâm kim hết á, liệm vô cái hòm. Mà cái hòm này là cái hòm ở phường cho nữa, tức là cái hòm từ thiện á, nhỏ xíu à, không phải hòm vuông, hòm tròn tròn. Làm sao tròn, đây là mấy cái nắp. Cái hòm vuông á là bốn cái miếng dán, còn cái hòm này đâu 6-7 miếng á, ghép lại dán dỏm á, mà nhỏ xíu à. Mà liệm vô một cái vẫn còn trống, tại vì thân bà ốm nhắc nó nhôm nhỏ quá. Rồi người ta mới kiếm đồ gì để vô, mùng mền chiếu, để mùng mền chiếu vô rồi cái hòm vẫn rộng quá vậy. Bắt đầu đi kiếm quần áo, nó mở hết tủ này, mở hết tủ nọ, mở hết tủ kia, bà có 3 bộ đồ thôi. Mà đồ toàn đồ cũ không, mà đồ nó hồi nào á, bạc phai hết, đồ dúng hết đó quý vị. Còn cái mền á, cái mền hồi xưa, cái mền nỉ á, nó đen thui. Còn cái mùng á, giá lỗ còn túng nữa. Mà 3 đứa con ở nhà nó không biết điều đó, không đứa nào biết hết. Tại sao? Tại vì mình chăm sóc cho mình không à, chưa là để ý tới mẹ bao giờ. Tới bây giờ chết rồi đó quý vị, nó mới thấy không có đồ để liệm. Nó biết là má nó không có đồ mới, không có gì hết quý vị, mà vẫn để là một gói tiền mới hay á. Hay là hay chỗ này nè, bệnh dám trị, bệnh ung thư không dám trị, để lại tiền cho con dứt phát thì uống thuốc nam thuốc diềm lum la thôi cho tới chết thôi, chứ không đi dám trị chứ đó. Như vậy thì quý vị thấy người mẹ hồi nhỏ mới 20 tuổi thôi, có 3 đứa con, lớn lên là vẫn nhìn thấy người ta chiều thứ bảy, nhất là ngày chủ nhật nè, ta dẫn nhau đi chùa phải không, để con cái vợ. Còn cô này có một mình nè, đâu đi cũng thèm ngồi trên xe, có người đàn ông đi trước phải không, nhóng ga rồi lên đó, ở Việt Nam chạy Honda, còn đây chạy xe hơi, cũng thèm lắm chứ, đó cũng muốn lắm chứ. Nhất là người nữ không có gì, cũng muốn có chỗ gửi thân núp bóng cõi tùng lắm chứ, được người ta che chở, được người ta thương yêu, được ta chiều chuộng, được ta chăm sóc, ai mà không muốn vậy không có gì. Nhưng bà từ chối quý vị. Tại sao? Tại vì sợ có chồng, ông chồng biết thương con của mình hơn hay là về nhà cho mấy chỏ. Nên chỉ sợ có nhiêu đó, thấy vòng vòng ở xóm á, thấy dì ghẻ, mẹ ghẻ. Nên giờ cổ rất sợ những điều đó. Mà quý vị biết á, cha, mẹ mà có chữ ghẻ trong nữa, ai nổi ghẻ mới thấy. Nó vừa ngứa mà nó vừa đau, gãi nó chốc lên hồi nó đau, không gãi nó ngứa. Đó, nửa đêm á ngủ không được. Em mỗi lần ai đi nha dưới quê á, tụng kinh với ở lại ban đêm ở nhà đó, có chú đó nhỏ 12 tuổi thôi, ổng ghẻ đâu mà đầy mịn chân, gãi sột sột tối ngày, gãi mình chốc máu chốc mũ, gãi cả chân á, uống thuốc hoài uống thuốc không hết. Chắc là hồi xưa ổng làm cái nghiệp gì á, chắc nghiệp này nghiệp trụng gà trụng vịt gì đó, trụng vô nước sôi đó, tới giờ nổi ghẻ lum la chân nè. Quý vị, hoặc giả là hồi xưa á mà thờ Phật rồi không chịu chăm sóc để lem để luốc làm sao đó, giờ cũng nổi tùm lum quả báo chân á. Như vậy thì thầy kêu thôi giờ con gắng cố gắng lại Phật đi, thầy chỉ cho bốn cái vị thuốc con uống tháng hai tháng coi nó làm sao. Vậy mà uống 20 ngày hết. Cái wow mình á, cái lá uro, cái đầu ngựa với cái hoàng ngọc, có bốn vị thứ nắm nắm vậy, ông sắc uống hàng ngày, ngày có 20 ngày lặn mất luôn tới giờ á. Không có gì, thuốc nam mình có nhiều loại cũng hay lắm. Nên ông bà mình tinh tế nhắc nhở cho con, tại thường thường mấy đứa nhỏ nó không có biết, chứ không phải là nó tâm đó, tại thường hay chăm sóc cho mình thôi chứ không biết tới những cái người khác. Nên có một cái đứa bé tu ở chùa Hoằng Pháp 7 ngày, ở Việt Nam ở chùa Hoằng Pháp hàng năm có tu mùa hè. Bây giờ nhiều chùa ở Việt Nam tu mùa hè lắm, để cho con cái biết tới chùa và biết tới công ơn của cha mẹ, chứ không thôi á là nó không nhớ tới điều đó. Nhất là những cái người mà chúng ta sống ở bên Tây nè, lớn lên 18 tuổi nó có quyền riêng rồi, nên kể như cha mẹ nói nó có quyền không nghe, à không quý vị. Nhưng mà cái truyền thống của người Á Châu của mình, truyền thống người Việt của mình đó là con cái phải thương yêu và nghe lời cha mẹ. Nếu giữ được truyền thống đó thì gia đình rất là an vui hạnh phúc. Nên có một số quý vị lớn tuổi đây nè, rất là phiền về con cháu của mình. Ê đợi cho tới 18 tuổi nó ở riêng, cái kể như nó thoát nạn với quý vị hiểu không? Kiểu như gọi là giải, nó kêu nha, gọi là tự do, freedom này là 18 tuổi. Thầy đi qua Philadelphia, có cô này, cô là trời 3 tháng lâu quá thầy ơi. Thầy hỏi sao 3 tháng lâu là sao? Mấy thầy an cư kiết hạ 3 tháng hay gì lâu? Là không có, 3 tháng nữa sinh nhật con lần thứ 18. Ý lụa, ủa là con đợi sinh nhật để tặng quà? Là không có, con đợi sinh nhật để con dọn ra ngoài con ở riêng. Đợi tới sinh nhật nó ra ngoài ở riêng, ở đây bó tay bó chân bó giò quá. Thầy nói bây giờ á, má nó đang bệnh tiểu đường, mà ba nó là đậu xe ở chỗ đầu tiên không à, gọi là handicap á. Má bị tiểu đường, có một đứa con gái một đòi ra ngoài ở riêng. Cái thầy hỏi là má con bị bệnh vậy sao con không ở nhà chăm sóc, ba con bị bệnh gì không ở nhà chăm sóc? Đó là con nursing home thầy ơi. Không biết Canada có nursing home không? Bên Mỹ có. Đó là con nursing home thầy ơi, vô đó ta mà nuôi sướng dữ lắm. Trong nursing home sướng dữ lắm, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, bệnh thì uống thuốc, mà ai mà xỉu giữa đường có ambulance nó quét nó chạy lên liền à. Không có hết trơn á, gửi vô đó. Nó nghĩ ở trên đời này là có tiền là có tất cả. Nhưng mà nó quên có một điều, ba má của nó đâu đối xử nó bằng tiền đâu, mà ba má nó đối xử nó bằng tình mà, phải không? Mình á là đối xử nó bằng tình, nó phải trả lại bằng gì? Nó phải trả lại bằng tình thôi. À, quý vị, như vậy nó mới là người con có hiếu. Người con có hiếu á là người ta cho mình cái gì mình trả bằng cái đó. Cha mẹ cho mình á là vật chất phải không? Mình trả lại bằng vật chất. Cha mẹ cho mình tình, mình phải trả lại bằng tình. Ở Việt Nam có cái vụ án bà mẹ với đứa con, đứa con thưa bà mẹ ra tòa giành đất. Không có gì, bắt đầu ra làng con mới đi ra tòa, bà mẹ mới đứng lên, bà mẹ khóc, bà là tao nuôi mày nhỏ tới lớn Út, mày ăn mày mặc mày ngủ mày nghỉ mày có nhớ không Út? Hồi đó mày bị xong phong ma phong phù phong xù Út, tối mày lên cơn á, má cổng mày má chạy lên chỗ ông y tá, đường đi 4-5 cây số cổng lại rồi mà cái gai đâm vô chân của bà mẹ, đâm lúng cây gai luôn, cái gai tu hú á, cái gì dài nè mà đâm lúng vô chân luôn bà không hay á. Tới chừng á mà lại cấp cứu đứa con xong rồi bà thấy đau chân quá, dở lên cái nó muốn lò, nó muốn thấu tượng đây qua kia luôn bà không hay. Có nghĩa là bà đang lo cho đứa con của mình sợ nó chết nên bà chạy vậy đó, chạy lên tới đó cứu con mình, dầu cho gai đâm nó mới không dám gỡ, chạy luôn miễn sao cứu đứa con của mình thôi. Đấy là mày nhớ không Út, mày bệnh vậy đó. Rồi á hồi nhỏ á là mày khóc đêm, má không có ngủ được, cứ giờ ngủ thức gì nó khóc đêm mà không biết cái gì nhập nó không biết, cứ giờ đó mà thức sáng đêm không, hai mắt á bây giờ đen xì à, chứ đâu phải còn màu xanh nước biển nữa đâu. À, nuôi đứa con xong là hai mắt nó đen thui rồi, thức khuya á. Rồi á lớn lên đi học, bao nhiêu đất đai bán muốn hết, còn mấy công ba để lại giờ dành với tao Út. Cái đó là má ơi má, con á hồi nhỏ lớn lên ngày con ăn nhiều, sáng ăn tô chiều tô chiều tô, đậu tính tiền ra, năm nó mặc nhiêu đồ tính tiền ra, rồi á nó đi học nhiêu tiền nó tính tiền ra, nó nhân lên tới giờ nó 25 tuổi ra bao nhiêu tiền, đầu nó tính lại nè, đồ trên người má mặc, nhà con cất cho má, cái gì vậy tính lại bà thiếu nợ lại nó, tính hàng ngày nhỏ lớn ra bài toán liền, nó tính bà thiếu nợ lại, nó cái nó cho bà nhiều hơn là bà mẹ cho lại đứa con, nó tính như vậy. Cái bà mẹ nói là mày tính, mày tính chưa hết Út, hỏi sao vậy? Hồi nhỏ tới lớn á, lúc ta là mày chưa có đi đứng được á, mày nào tè ở trong quần nè Út, à, mày á là à, làm ướt à, quần ướt mền ướt mùng nè, à, má mấy lần đi đổ bô cho mày, má mấy lần á là giặt đồ cho mày, sao mày không tính? Mày tính tiền ăn không vậy Út? Nhưng cái đó má chưa có tính cho mày. Còn một cái nữa, má hung mày bao nhiêu cái Út, bây giờ mày trả lại cho má đi Út, mày đứng đây mày trả để má, hồi nhỏ tới lớn má hung mày 1000 cái thì mày trả lại đúng 1000 cái, phải không? Còn bây giờ mà đi đổ bô thay đồ rồi đó bao nhiêu lần thì phải trả lại đúng như vậy mới gọi là tính chứ, đúng không? Nếu mình làm bài toán tính mà thì phải tính cho nó xác dáng chứ, chứ giờ mình tính tiền không sao mình không tính mấy cái đó, à, không biết thấy không? Mà hung á thì người ta trả được, nhưng mà mẹ đâu có hung đơn giản đâu, hung mang cái tình ở trong đó chứ đâu phải chỉ một nụ hung tầm thường đâu, đúng không? Đâu phải á là một nụ hung mà xả dao đâu, mà bà mẹ hung con với một cái tình thương bao la ở trong đó. Như vậy thì nó hung chừng nào mà được tình thương bao la thì mới trả được, còn không được tình thương bao la thì không bao giờ trả được. Nhưng mà mãi mãi Út không bao giờ nó hung mẹ nó với tình thương bao la được cả, nó chỉ hung vợ nó thôi, chứ còn hung mẹ nó không bao giờ được tình thương bao la đó. Tại sao? Tại vì bà mẹ mang thai đứa con 9 tháng rồi á là bú sữa 3 năm, cái tình của bà mẹ như là máu là mủ của mình đứa con, nhưng đứa con á thì không có cảm giác đó đối với mẹ của mình, à, do đó mà nó không nghĩ đến được những điều đó. Nên ông bà mình á không có gì, có nhiều câu hát ru rất là hay mà người ta gọi là lời ru của mẹ. Dẫu ta đi trọn kiếp người vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng 7 giàu thu, nhành qua trên áo nguyện tu đáp đền. À, như vậy thì ông bà mình á muốn cho con cái nhỏ nhỏ lớn lên á nó phải có cái lời ru, mà những cái lời ru con là những lời đạo lý ở đời mà cha mẹ không thể nói với con điều đó. Mượn cái lời hát ru này cho con, nên đứa trẻ nào mà nằm nôi á lớn lên được cha được mẹ mà ru hời đó quý vị, thì những đứa đó nó được dịu ngọt trong tình thương yêu, nhớ tới cha mẹ sanh thành. Còn mình bây giờ khác rồi, không có ru nữa đâu quý vị, mà toàn là hát nhạc ngoại không à. Thầy đi ở qua bên Cali, Santana, bà mẹ lãnh từ Việt Nam qua giữ 4 đứa nhỏ, hàng ngày giữ 4 đứa nhỏ mà hát á, hát nga lời ru nó không chịu ngủ à, phải hát nhạc giật thì nó mới ngủ. Mà cổ sám mấy 70 tuổi mà hát cái hát nhạc mình nghe cũng mắc cười. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn bay đi về. Hát cho mấy đứa nhỏ ngủ, hát kiểu đó nó mới ngủ. Còn như ga bầu trở lại về đông, mấy chị theo chồng bỏ mẹ ai nuôi. Anh ơi đừng có dễ vui, dẫu đi xa lắm à, dẫu đi xa lắm cũng nhớ mùi mắm kho. Không nhớ mấy đó không quý vị. Như vậy thì cái lời ru á, ở trong cái truyền thống của người Việt mình á, để nhắc nhở những đứa con lớn lên á, quý vị nhớ tới tình của mẹ của cha ở trong đó, mà lớn lên nó nhớ những cái đó, nó sẽ đi trước thì con cái sẽ tiếp bước theo sau. Nên không phải là mình dạy cho con cái mình có hiếu á, là nó có hiếu đâu, nhưng mà qua cái thân của mình, nếu chúng ta có hiếu với cha mẹ của mình thì con cái đời sau nó không có hiếu với mình y chang vậy. Quý vị có nhớ cái câu chuyện của người Nhật không? Câu chuyện đang cái vỏ ở xứ sở người Nhật đó, người nào lớn hơn 70 tuổi á thì là bắt bỏ một rừng á, cho cơm nước 1 tháng trời ăn. Như vậy thì cái anh này anh đang cái vỏ, cha mẹ anh gần 70 tuổi rồi, đang cái vỏ mà người mẹ chết rồi, người cha mà ông còn đang vỏ để cho ba ông lên rừng. Thì thằng con ông mới 3 tuổi, mà ba đang vỏ làm gì ba? Là đang vỏ đem ông nội lên rừng con ơi. Cái thằng con nó dặn ba nhớ nghe ba, mà đem ông nội lên rừng ba nhớ đem cái vỏ về cho con nghe ba. Ông là đem về làm chi con? Là mai mốt ba lớn 70 tuổi con cũng đem ba lên rừng khỏi mất công đương cái vỏ. Nghe thằng con nói vậy cái tự nhiên ổng là thôi giờ nghỉ đem luôn à, để vậy là nuôi ba nuôi mẹ luôn á quý vị. Nên ông bà mình á thường hay có lời hát ru, trong lời hát ru nó thâm thí lắm. Để lời ru á một vài lời và cho quý vị nhớ lời hát ru, nhằm khi qua đây mình hát tiếng Mỹ á nó quen rồi. I love you more than I can say được không à, nó quen rồi. À, quý vị nó không còn nhớ á, vô à lê không mà nó quen rồi. Nên những lời hát ru của người Việt mình thấm đượm nghĩa tình cha mẹ mình quên. Giờ thầy hát lại vài lời hát ru và phân tích ra để cho chúng ta có thể nhớ một phần nào về cội nguồn, về ơn nghĩa sanh thành của cha mẹ lớn lao. Mà mình báo ơn cha mẹ không phải vì trong kinh nói là phước báo lớn nhất, mà vì cái tình của cha mẹ cho con, vì cái công ơn mà những người đã cực khổ lao tâm khổ trí vì mình nuôi mình lớn lên còn cho mới được là ngực nở lưng ông như bây giờ. Xin con cơ cực lầm than, nuôi con khôn lớn gian nan bội phận, mẹ luôn chu đáo ân cần, nhịn ăn nhịn mặc nhịn ăn nhịn mặc để phần cho con. Nên cái người con á, biết được vậy rồi mới đi chùa, mới nguyện, mới giấy cho cha mẹ mình mạnh khỏe, cho cha mẹ mình bình an, rồi hãy mới nguyện giấy tới mình. Nên cúi đầu con lại Phật trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. À, quý vị, mà cha mẹ có sống đời mình được hay không? Nếu sống đời được á, thì trên bàn thờ đâu nghi ngút khói nhang á quý vị. Quý vị á, là có nghe cái bài Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không? À, một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh mà, và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ. Nếu mai này mẹ hiền có mất đi à, thì người ta hối tiếc sao? Còn bây giờ á, là mình đang cài cái bông hồng vậy á, thì mình hãy vui đi, vì còn cha còn mẹ ở kế bên. Mẹ già như chuối chín cây mà, gió lay mẹ rụng con đà mồ côi. Mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Nên bữa đó thầy đọc cái tờ báo có một cái đoạn nói về tâm sự của một người mất mẹ á quý vị. Để thầy đọc lại cái đoạn thơ này mà ông ta ngậm ngùi: khi mà mẹ còn thì người ta còn tất cả, mất mẹ rồi tất cả cũng hoàn không. Nên nói còn cha gót đỏ như son, đến khi cha mất gót con nhuộm bùn. Có nghĩa là mất rồi đi bụi đời á, rồi người ta khinh rẻ, rồi đi làm ngoài không ai lo. Nên thấy đơn giản thôi chứ cha mẹ bảo bọc hết trơn á cho mình á, chứ không phải tự nhiên á mình lớn lên á được như bây giờ. Nên bài thơ nó như thế này: khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. À, nên quý vị là nghe thêm một đoạn của cái bài hát ru mà ông ta nhớ về, mai mốt hát ru cho cháu nội cháu ngoại nha. Ồ mẹ già ở túp liều tranh, sớm thăm tối diễn mới đành gia con. Muốn cho gần mẹ gần cha, cho vào thúng thóc chỉ ra quan tiền. Ai về tôi gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ buồn sau kính thầy. Ai về tôi gửi đôi giày phòng khi mưa gió. Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi. Nên ở trên mạng á quý vị có một câu ta gọi là câu định nghĩa. Hỏi mẹ là gì thì có một câu định nghĩa mà ta nói hay nhất: mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Ta định nghĩa mẹ vậy đó. Ta hỏi mẹ là gì, có người nói là mẹ là người sanh ra mình, có người mẹ là nhà, là một bà già lảm nhảm bên tai mình hoài, vân vân. Ta định nghĩa nhiều lắm. Nhưng có một câu định nghĩa: mẹ có là nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Từ này chuẩn, khỏi cần sửa, khỏi cần chỉnh. Thôi nếu vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. Xin chúc cho quý vị có một cái ngày thật là an lạc, kiết tường, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật, và ai ai thì cũng được hưởng niềm vui phúc lạc ở trong cuộc đời này.